năm thế thái kiều lộ tiên niệm chúng sanh trọng độ muôn rồi cũng như cầu đường.
Bồ Tát như cầu đường, ai đi qua cũng được, nghĩa là người tốt người xấu bao dung hết, chỉ miễn là mình là được lợi ích cho mọi người là mừng rồi. Không quản ngại cái người kia, người ta hưởng cái lòng tốt của mình, người ta có biết đền đáp hay không, người ta là người xấu hay người ta là người tốt, không quản ngại, chỉ miễn là lợi ích cho chúng sanh là được rồi. Cho đến đem cái thân ra trải ra để cho nó đi qua, không, người đi qua không có chừng hạn. Ban nãy như thì nó nói về cái phẩm của những người đi qua, người tốt người xấu, còn đây là nói thêm cái nghĩa về lượng, nghĩa là bao nhiêu cũng được, càng nhiều càng tốt. Thế thì bây giờ đây con áp dụng cái bài kệ này thế nào? Chữ lộ là cái gì? Kiều là
à,
đúng rồi, kiều là cái cầu Bắc Ngoa ngang qua của Đại Ninh đã có cái cầu. Thế rồi lộ là cái con đường mình đang đi đây. Đấy. Các ngài nguyện thân ngài như cái cầu, như con đường để cho thế gian mặc tình qua lại, càng nhiều càng tốt. Thế vậy đây là bài kệ. Và cái chuyện cái cầu cái đường đấy là cái lời ước nguyện của con. Nhưng mà hiện tại con áp dụng cái bài kệ này như thế nào? Theo cái sự việc để hiện cái lý. Y theo cái sự việc là mỗi khi mình trông thấy cái đường cái, mỗi khi mình trông thấy cái cầu thì mình đọc cái bài kệ. Nhưng mà đọc cái bài kệ này để nhắc mình đấy, mình cũng đang đi cái cuộc đời trong cái đường đời này. Mình đang sống đây, mỗi ngày mỗi đi qua. Mình đang sống với chị em đây. Thì hãy trải thân ra mà phụng sự. Hãy trải thân ra để ngôi Tam Bảo, để xây dựng ngôi Tam Bảo, để phụng sự chị em. Thôi thì hãy cứ nói phụng sự các thánh nhân đã, rồi về sau rồi chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, ta nói chuyện sau. Bây giờ hãy ngay cái đời sống hiện tại với những người đang sống sát bên cạnh mình này, đừng quản ngại. Bây giờ hiện tại các em ở Dược Sư rồi, nó đang về bên Bát Nhã, nó đang trải thân ra, nó làm tất cả các việc ở Bát Nhã. Nào là thầy nghe nói mấy bé chú bé, mấy cái chóp chóp đó, cả ngày lo đi tưới cây, xách một cái bình tưới xách không nổi, nhưng mà cũng phải lo tưới được tí nước này, tưới nó lại hết veo, lại đi tìm nước. Cái lật đật long đong của mấy cái bé tí nheo ở Dược Sư bây giờ đi gửi sang bên Bát Nhã. Nếu mà các em nó học Phật, học Tổ, học các Bồ Tát thì nó sẽ có cái tinh thần như thế này, tận tình lo phụng sự mà không quản ngại, vui vẻ mà mừng. Mừng được bỏ học, bỏ tu, bỏ hết cả sự việc hàng ngày để lo phụng sự chị em, để lo tưới cây, để lo trộn hồ, để lo làm các công việc. Thì đấy, những các em ấy nó đang nêu, nó đang thực hiện cái bài kệ này. Thì thầy trông mong rằng lớp giới tử đây, chúng ta xong một tháng, chúng ta hưởng những cái hy sinh của chị em, thì chúng ta cũng sẽ biết cách đền đáp lại, và để cùng nhau cùng đọc cái bài kệ này, cùng thực hiện cái bài kệ này, mà cùng y theo cái bài kệ này, để chúng ta cùng nhau thành công đắc quả trong cái chờ đợi của tất cả thập phương, như em Tâm Thành vừa nói, của thập phương tín thí.
Tám Phật, con nay đổi tám thân Như Lai, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ.
Cứ học cái bài kệ mới bắt đầu vào đạo này là đủ hết giáo lý của Phật. Các tổ thật là tài, mang những cái thật khó, thật sâu ở tận trên mây mà lồng vào những cái bài ABC của bọn chúng mình, mà lại khiến cho chúng mình học được. Đấy, cái tài của các tổ là như thế. Bây giờ con nhận nghĩa đi. Phật và chúng sanh nhận nghĩa, cái lời giải nghĩa trước rồi nhận lại cái bài kệ thì nó sẽ rõ.
Một niệm vọng động, hành cảnh giới năm trượt.
Thì bây giờ Giác Nguyên chịu khó chỉ một cách rõ rõ hơn một tí, để cho chị em thấy là mình đang làm Phật, mà bây giờ ba la mình thành chúng sanh thì thế nào. Cái này, một niệm vọng động, thế là thành ra cảnh giới năm trượt. Đấy, như ban nãy Tịnh Thuận nói rằng có ông thần ở cái dây thần kinh đó. Cái ông thần ấy tức là căn bản trí, trong Lăng Nghiêm mình gọi là căn bản Bồ Đề này. Thế đấy, thì cái ông thần ấy nói tiếng thế gian gọi là thần, nói tiếng nhà Phật thì gọi là ông Phật. Thế thì cái ông Phật ấy, nếu ông ấy cứ ngồi yên thì không nói chuyện gì, thì ông vẫn là Phật. Nhưng mà bây giờ đây ấy, vì có con mắt, lại có ánh sáng mặt trời chiếu vào một cái áo của cô bên cạnh, cô mặc chiếu vào cái áo đẹp đó, thế rồi lại phản chiếu vào con người. Thế là cái ông thần ấy, nếu ông cứ ngồi im thì không sao, bây giờ ông lại động, ông lại thấy là cái áo kia đẹp, rồi ông ấy khởi cái tâm, ông ấy thích. Thế có phải là một niệm vọng động không? Đấy, cái niệm vọng động này ấy, nó qua nghiệp là con mắt thấy, nó lại qua duyên là cái bóng ảnh, là cái ánh sáng mặt trời với cái áo kia làm duyên. Đấy. Thế là cái ông thần ngồi ở cái thần kinh, ông không ngồi yên, ông lại đi, ông lãnh cái hư vọng này, cái bóng ảnh của cái áo, rồi ông lại động cái tâm, ông khởi cái niệm lên, khởi cái niệm cái áo đẹp quá. Thế một niệm, rồi hai niệm, rồi ba niệm, giết rồi thích quá. Có phải thấy những cái động này là toàn là vọng động không? Ông ấy thích quá, thích mà cho đến nỗi đưa tay ra đi ăn cắp cái áo của người ta, thế là thành tội ăn cắp, phạm giới ăn cắp. Thế ăn cắp rồi, phạm giới rồi thì sẽ cảm cái quả báo tiếp sau, làm con có thể là làm con cá hay là con chim. Ở trong sách thì nói rõ ra là làm con trâu để đi kéo cày giả nợ thì nó rõ ràng, nhưng mà thật là những con chim bây giờ đây bán cho người ta phóng sanh, cho người ta mua. Đấy, phóng sanh hay người ta ăn thịt tùy ý, nhưng cứ biết là người ta mua cái con chim ấy với cái giá 5 đồng, phải làm cái thân chim bao nhiêu lâu để giả cho hết cái nợ, được cái món nợ mình đã ăn trộm, mà lại còn lãi nữa cơ. Cái nhân quả, cái lý nhân quả nó lại còn khắc nghiệt, nó đòi lãi nữa cơ, chứ không phải nó chỉ giả vốn đâu. Thế cho nên là cái việc làm thì hết không đáng là gì cả, nhưng cái tội báo thì nặng nề. Thế là làm thân con chim, làm thân con trâu, làm thân loài vật, mà một khi đã mắc vào những cái thân ấy rồi ấy, bao giờ tỉnh cho ra cái chỗ này mới là khó. Nợ thì giả xong rồi, nhưng bây giờ phải tỉnh thì mới trở về để mà làm người, mà tu mà học. Chứ còn cứ mê thì cứ đắm đuối. Con trâu thì nó lại yêu con trâu con, nó lại đắm đuối vào cảnh trâu của nó. Cũng như con người bây giờ đắm đuối vào con cháu gia đình, thì con trâu nó lại còn đắm đuối hơn nữa, vì loài vật thì lại càng nặng về phần tình lắm. Như thế chìm mãi, bao giờ tỉnh cho ra. Việc cái tội không đáng kể, mà cái quả báo đáng sợ như thế. Thì đấy, chỉ có một niệm vọng động thôi, là bởi vì mê. Cái ông Phật ông ấy mê, cho nên bây giờ chúng ta phải học để khiến cho cái ông Phật của mình, cái ông thần ở những cái thần kinh của mình đấy. Thật ra chỉ có một ông thôi, nhưng mà bây giờ Phật chia ra làm 8 tám thứ tâm vương, tám thứ thần kinh, để cho chúng mình học cái nguồn máy ở trong cơ thể của mình. Thì có nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức, thiệt thức, rồi ý thức, rồi thức thứ bảy, rồi thức thứ tám. Phật chia ra làm tám ông vua, biến hóa ra tám cảnh giới để làm cho chúng mình điên đảo. Thì bây giờ làm thế nào để tỉnh được ra? Thật là có một ông thôi. Phật chia là bởi vì nó có tám thứ công dụng, cho nên Phật chia ra để sau này chị em chịu khó học cho đủ bốn thứ căn bản thiết yếu của mình rồi, thì chịu khó học bộ duy thức rất là lý thú, rất là hay, bởi vì học cái sự thật ở thân mình. Chỉ vì một niệm vọng động, bây giờ cần phải tỉnh ra, biết nó hư vọng, đừng có cái vọng động ấy nữa. Thế thì là trở về làm ông Phật